Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2012. Đây là bài pháp số 18 thuyết tại Thiền viện Sư U Minh, mùa An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay xin bắt đầu với một cái bài pháp của một vị bên Tăng hỏi về tâm ngã mạn. Vị này thưa với Thiền Sư rằng là con thấy bên Việt Nam rất nhiều vị nói chuyện với tâm ngã mạn. Họ không có tâm khiêm tốn và sự kính trọng. Thấy họ con nhắc rằng mình phải nhìn tâm mình lúc nói. Qua đây lúc ngồi thiền con có những tư duy này sinh lên và xin Thầy chỉ dạy thêm. Thứ nhất, người tu nên tập hạnh khiêm tốn và kính trọng, phải nói những gì mình biết vì người khác biết rõ và biết nhiều hơn mình. Nghe rõ không? Cái thứ hai, cái gì mình kinh nghiệm thì người khác cũng từng trải kinh nghiệm, từng trải nghiệm như mình. Như vậy đừng đem tôi ta trong những gì mình nói. Làm thế mình sẽ không bao giờ tiến bộ, không học hỏi được gì hết, vì nghĩ mình đã giỏi, đã hay quá rồi. Vì này tư duy như vậy và xin Thầy chỉ dạy thêm. Vì Thiền Sư nói, tất cả những gì hành giả vừa nói ở trên không có gì sai, nhưng trong sự thực tập chúng ta chỉ đơn giản quan sát xem mình nói với tâm gì và có phiền não chen vô hay không. Vì này nói rằng là người tu phải có hành khiêm tốn, khi nói phải biết là nhớ đừng có đem cái tâm ngã mạn vô, rồi phải nhắc mình rằng là chuyện mình biết người khác cũng trải nghiệm, đừng có ta đề tự đắc. Nhưng mà Thiền Sư nói mấy cái đó không cần, mà trong cái sự thực tập mình nhớ là trong khi mình nói, mình nhớ nói với tánh niệm và kiểm tra xem hỏi thử tâm của mình nó có phiền não chen vô không. Khi nói mà tâm không ô nhiễm thì khiêm tốn và sự kính trọng sẽ tự động có mặt thôi. Thiền Sư nói thay vì mình nói rằng mình phải có sự khiêm tốn, có sự kính trọng rồi vân vân, Thiền Sư nói rằng là bây giờ mình chỉ quan sát cái tâm của mình. Nếu tâm của mình mà thật sự không ô nhiễm thì tự nhiên mình hiểu cái gì nên nói, không nên nói, cái gì lợi ích hay không lợi ích, thì lúc đó tự nhiên nó có sự kính trọng, có cái sự mà khiêm tốn. Hành giả cũng nói rằng đừng đem tôi ta vào trong khi mình trong và những gì mình nói. Thì khi mà có chánh niệm, có chánh niệm, chánh kiến, chánh tư duy thì sẽ nói mà không có tôi ta. Cho mình nhắc mình cũng nói. Bởi vì đem tôi ta là do tại thì tà kiến. Vì vậy Thầy Thiền Sư chỉ nhắc rằng bây giờ mình duy trì chánh niệm này. Rồi có chánh kiến, có chánh tư duy, khi có chánh niệm rồi thì trí tuệ khởi sanh, tức là có chánh kiến, chánh tư duy thì tự nhiên mình nói sẽ không có tội tạo. Thưa Thiền Sư, con thấy thành kiến rất nguy hại. Hôm qua người đó không tốt, nhưng hôm nay chưa hẳn họ đã xấu. Cho nên con cố gắng không giữ thành kiến ngã chấp với bất cứ ai. Thiền Sư trả lời, đợi cho tới ngày mai thì lâu quá. Hôm nay người ta như vậy, ngày mai người ta sẽ khác. Đợi cho tới ngày mai thì lâu quá. 5 phút là tâm nó thay đổi liền. Ngập thiền mình thấy tâm mình đã thay đổi rất là nhanh. Thành ra trong này vị này nói rằng là hôm nay họ xấu đấy, nhưng mà ngày mai cũng chừng họ tốt. Mà Thiền Sư nói bây giờ họ tốt đấy, nhưng mà 5 phút là họ xấu, 5 phút là họ tốt, tốt xấu, tốt xấu, tốt xấu. Tâm mình đã thay đổi liền miệng, chứ không đợi tới ngày mai nữa. Người Myanmar chúng tôi có một câu nói là im lặng là vàng, nói nhiều quá sẽ rẻ như bèo, không có một chút giá trị nào hết. Hồi nhỏ tôi có dịp đọc sách của một triết gia, vị này nhận xét rằng câu nói trên hoàn toàn không đúng trong mọi trường hợp. Nhiều người ngu dốt làm thinh, không biết trả lời sao thì sự im lặng của họ đâu phải là vàng. Nói nhiều, nói ít không thành vấn đề. Cái chi thúc mình nói, đó là điều ta nên quan sát để biết. Khi có trí tuệ sẽ giúp mình biết những gì cần nói và nên nói. Đó là lý do tại sao mà Thiền Sư nhắc nhở là khi mình nói, mình duy trì chánh niệm, mình quan sát tâm mình. Khi mà mình biết làm điều đó, tự nhiên trí tuệ khởi sanh sẽ giúp mình biết cái gì cần nói và nên nói. Trong năm 2003, Thầy có nói một câu, đối với những người tu niệm không nên tập thói quen tránh né giữ im lặng, không muốn nói gì hết. Đó là lý do tại sao mà Thầy nói chúng tôi không yêu cầu quý vị tỉnh khẩu, mà chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị có thấy cái chi mà cần nói thì nói. Thành ra những cái phương cách mà mình tĩnh khẩu, mình không nói, hay là mình có vẻ sống cách biệt với hội chúng, thiền sư này không có ưa. Và nó có xảy ra trong cái hội chúng Việt Nam của mình, và thầy khuyên rằng đừng có làm vậy. Làm vậy là một lát rồi lúc đầu thì mình đánh người ta, tại vì mình thấy cái sự nói không có lợi lạc. Nhưng một lát rồi làm như mình cô lập với người khác thì mình đâm ra trầm cảm. Đó là cái chuyện không nên. Có một thầy gì đây, Đại Hàm đó, ông không ăn rồi bây giờ ông cũng không nói nữa. Đó thì các sư Đại Hàm hồi nãy sau khi mà thời mà sám hối xong, nó bây giờ vị đó làm như hưng cùng đứng điên. Thành ra cái con người nó cần có cái sự gì đây giao tiếp rồi vậy. Dĩ nhiên là trong khi mình thực tập mình phải cẩn thận. Mà cái chuyện là mình tách biệt với hội chúng, mình cô lập, mình không nói, không năng gì trên cái đó, quy trình rất là nguy hiểm. Đối với người tu niệm không nên tập thói quen tránh né, giữ im lặng, không muốn nói gì hết. Làm thế thì khi cần nói và chuyện nói, và chuyện nói dễ gây mất lòng, sẽ không biết cách xử trí vì không có kinh nghiệm trong vấn đề giao tiếp. Thì thằng sư cũng dặn là mình khi mà mình tránh né thì mình sẽ không nói nhiều, và khi mà không nói, khi cần nói những cái chuyện mà dễ mất lòng đó, thì là mình sẽ không biết xử lý, và mình nói ra là thế nào mình cũng đụng chạm, làm cho mình bực bội nổi sân. Đó là một cái bài trình pháp ở bên Tăng. Bây giờ bên phía Ni có một vị cũng trình pháp mà nói về cái hạnh buông bỏ, thì cũng có liên quan tới vấn đề ngã chấp nữa. Ông này vì này nói, con có thói quen xấu là ưa chấp chặt vào ý mình. Nếu ai đó không làm theo đúng như ý con là con phản ứng tức thì, tâm con rất là khó chịu. Con cũng có thành kiến đối với những người mà con không ưa, gặp họ tâm sân ưa nổi lên, phán xét chụp mũ người ta một cách mù quáng phiến diện. Thiền sư trả lời, ồ nếu mà thấy được như vậy quá tốt rồi, cứ việc thấy nó thôi chứ sao bây giờ. Kể cả phương cách thiền tập con cũng chính mắt định đặt ưa phán xét người khác, dù không rõ tâm họ như thế nào. Ví dụ lúc ăn phải như vậy mới chánh niệm, đi thì phải như vậy, phải ngồi như kia mới đúng, vân vân và vân vân, mà con cứ phán xét vậy. Mặc dù con phải thiền sư mà con cũng nói trong tâm con làm vậy cũng đúng, làm vậy cũng đúng, làm vậy cũng đúng, làm vậy cũng đúng. Vì này nhận ra rằng là cái tâm con nó phán xét hoài như vậy. Thiền sư trả lời, đúng là tâm xét đó nó ưa làm những chuyện vô bổ như vậy. Suốt ngày đó mình thấy cái tâm mình nó xét đoán như vậy, thiền sư đặt câu hỏi, mình suy nghĩ coi chỉ cái chuyện mình nói có đúng không này. Mình xét đoán như vậy nó có lợi lạc gì không? Thật ra mình không đổi người ta, mình cũng đổi gì, mình không đổi được người ta mà mình làm tâm mình khổ. Vì tâm có những định kiến như vậy, con phải duy trì quan sát, nếu không chúng sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Con tự nhắc đó là tà kiến, không nuôi dưỡng chúng vì cảm nhận những tác hại mà chúng gây ra và cố gắng buông bỏ. Thiền sư trả lời, hành giả không cần cố gắng buông bỏ mà chỉ ghi nhận mỗi khi chúng sanh lên. Nhận ra những định kiến này là được rồi, cá nhân hành giả không buông bỏ được gì đâu. Khi tâm có sự hiểu biết, tức là trí tuệ, nhận ra rằng điều này sai thì tâm tự động buông bỏ mà thôi. Vì này nói rằng là cố gắng buông bỏ, nhưng mà thiền sư nói chỉ ghi nhận là được rồi. Nhận ra được những định kiến này là cá nhân hành giả không buông bỏ gì được. Khi có được sự hiểu biết rồi thì sự hiểu biết trí tuệ nhắc mình cái này là sai này, và khi nào hễ mà sai thì tự nhiên tự động tâm nó bỏ. Năm 2004 có một vị hỏi thiền sư, thiền tập để tập hạnh buông bỏ, tâm con suy nghĩ rằng bỏ hết thôi tu làm gì, về Việt Nam cho nó yên cho rồi, cái gì cũng bỏ hết trơn, bỏ hết thôi tu làm gì. Thiền sư trả lời, đúng vậy, thực tập để học cách buông bỏ. Bỏ đó là bỏ lòng tham, bỏ sự dính mắc, trí tuệ thay thế cho tham đắm và bám níu. Bỏ là không phải bỏ tất cả, mà bỏ cái lòng tham, bỏ sự dính mắc, và thay vào đó bằng trí tuệ. Chỉ buông bỏ thực sự khi tâm có trí tuệ thực chứng đó, chứ không phải trí tuệ từ sự suy nghĩ hay tư duy. Loại thứ hai này, tức là suy nghĩ hay suy duy, không giúp mình bỏ thực sự đâu. Chỉ bỏ cái miệng thôi, nhưng mà tay thì ôm vô càng lúc càng nhiều. Mình nếu mà mình chỉ tư duy không thôi thì mình bỏ chưa được, phải có trí tuệ thực chứng cả mới làm được cái chuyện này. Và đôi khi người ta nói buông bỏ, nhưng mà thật ra cái tâm ta chỉ nói vậy thôi, nhưng mà bỏ cái này là buông cái khác. Tu để thấy mình cần hay muốn, cần rất ít mà muốn thì không bao giờ đủ, buông bỏ cái tâm muốn thích có thêm hoài, và chỉ giữ cái gì cần, nhu cầu thực sự, bạn sẽ khám phá ra rằng vốn rất ít và rất là hạn chế. Mình tu để mình thấy là mình cần hay mình muốn. Nếu mà mình muốn thì không bao giờ đủ, mà nếu mình cần thì là rất là ít. Và cái nhu cầu mà thật sự mình cần không có bao nhiêu đâu, tại vì mình cứ muốn. Bây giờ sư xin đọc một cái bài khác nói về vấn đề tâm ái. Thì một bài này là bài của một vị hành giả trình rất là lâu rồi, và có một bài mới trình sau này, và có một bài khoảng chính giữa nữa, nhưng mà sư sẽ đọc cái bài nói về năm này trước, rồi sau đó sẽ đọc cho quý vị nghe những cái phần mà thầy giảng trong năm 2008 liên quan đến vấn đề tâm ái. Năm nay một vị thưa với thầy như thế này: trước đây chưa tu, con bị tâm ái vây chặt cho nên dính mắc với một người nữ. Bây giờ nhờ nghe pháp, nhờ hành thiền thì tâm ái nhã dần ra. Lần này khi gặp lại đối tượng, tâm ái sanh khởi lên trở lại, muốn lân la gần gũi trò chuyện tâm sự, nhưng tâm trong bên trong suy nghĩ rằng mình và người ta khác ngôn ngữ, mình là người tu không nên làm những chuyện như thế, biết nhưng tâm vẫn thích, vẫn muốn nhìn, vẫn muốn gặp như thường. Vì này hồi trước có nhận ra một người nào đó và rất là thích, rồi bây giờ tu cái tâm ái nó càng lúc nó càng bớt, nhưng bây giờ cũng tâm nó cũng suy nghĩ, cũng muốn gặp lại người này như thường, nhưng mà tâm suy nghĩ mình là người tu, mình người ta khác ngôn ngữ, chắc là một người nước ngoài, rồi mình là người tu nữa, làm cái chuyện như thế không được, mình lân la mình nói chuyện với người ta như vậy không được. Nhưng mà nói thì nói thế thôi, nhưng mà tâm nó cũng muốn nhìn mà muốn gặp. Thiền sư nói: biết chưa đủ, hiểu chưa đủ, tâm hành giả mới chỉ hiểu trên bề mặt nông cạn, nhưng phần phiền não sâu bên trong vẫn còn rất là nhiều, chưa giảm bớt chút nào hết. Biết là cái chuyện mình là người ta là khác ngôn ngữ, tới gần làm sao mà nói, rồi mình là người tu đừng có làm cái chuyện đó, nhưng mà ông nói biết chưa đủ rồi, mình cũng hiểu cũng chưa tới nữa, bởi vì mình biết ở trên bề mặt mà thôi, và phần phiền não sâu bên trong nó vẫn còn. Đó là lý do tại sao mà mình muốn gần lân la người ta. Trí tuệ có đó nhưng non và yếu, cho nên ái mới khởi sanh lại. Khi tâm hành giả hoàn toàn trong sạch, ái sẽ biến mất hoàn toàn. Bây giờ đừng có thắc mắc nữa, hễ mà mình tu chưa tới nơi tới chốn, trí tuệ mình chưa đầy đủ là tâm ái nó cứ khởi hoài, cho dù mình có biết cái gì chăng nữa, ái vẫn sanh lên. Thưa thiền sư, khi gặp người khác phái sanh lên, ái sanh lên, hình ảnh của người này trở thành ký ức và ở mãi trong tâm. Tâm thỉnh thoảng vẫn còn nhớ về đối tượng, và khi ức sống dậy, nó kéo theo những cảm xúc rất là mạnh mẽ, không thua gì lần đầu. Thiền sư trả lời: đúng như vậy, khi gặp gỡ đối tượng, tâm si nhảy ra xét đoán rằng: ồ, người này đẹp, người này dễ thương, người này hiền lành, và tâm ngu si mê muội tin theo đó. Tâm xét đoán định kiến đã hình thành trong tâm, nên khi nghĩ hay gặp lại là ái sẽ sanh lên tức thì. Vì này nói rằng là khi mà mình thương một người nào đó rồi, làm như mình có một cái ấn tượng, nó trở thành, nó nhớ lại trong tâm. Tâm thỉnh thoảng vẫn còn nhớ về đối tượng, và khi mà ký ức này sống dậy thôi, chỉ cần ký ức sống dậy thôi là nó cũng mạnh giống như thật vậy đấy. Thì thiền sư nói đúng rồi, bởi vì cái tâm si nó nói rằng là người này đẹp, người này dễ thương, người này hiền lành, rồi cái tâm của mình nó cũng si mê và nó tin theo đó. Ở Myanmar có một vị hòa thượng tên là Tengku Sayadaw, các vị học với ngài tập theo thiền thể trược, quán 32 thể trược. Các vị này chú tâm vào hơi thở để phát triển định tâm, sau đó niệm thể trược, tưởng ra bất kỳ phần nào của cơ thể cũng đều là ý trực hết. Tengku Sayadaw là một vị rất là nổi tiếng, ngài dạy về thiền 32 thể trược, và các vị đi học là trước hết tập định tâm đã, chú vào một đối tượng nào đó cho có tâm định, xong rồi bây giờ mình tưởng đến những cái bộ phận trong cơ thể của mỗi người, nam cũng như nữ vậy, thì khi mà tưởng tới phần nào là ý trực tới phần đó. Nhìn bất kỳ ai, đàn ông hay đàn bà, không thấy gì, chỉ thấy thể xác ô uế nhúp nhúa, cho nên ái không thể nào sanh lên. Cái này khi có nghe một vị thầy kể là mình học cái thiền này đó, là mình phải có thầy giúp đỡ mình. Bởi vì khi mà cái tâm của mình đó, mà nó thấy rằng là tất cả đều ô uế nhấp nhúa đó, nó sợ quá, nó không dám ăn, không uống, không dám sinh hoạt nữa. Vì vậy có phải có thầy nhắc. Nhưng khi định tâm mất, tại sao mà thấy tất cả đều ô uế nhấp nhúa là bây giờ định tâm. Nhưng khi định tâm mất thì đâu lại vào đó, nhìn người khác phái vẫn thấy đẹp như thường. Chính định tâm tạo ra những hình ảnh ô uế ghê tởm. Khi định tâm mạnh, nó có khuynh hướng bé xé ra to. Tâm định mạnh, tưởng cái gì thì nó xuất ra như thật. Khi định tâm yếu, tưởng tượng bao nhiêu cũng không thấy gì hết. Thầy sư nói rằng là cái này là do định tâm. Các vị này hễ mà chỉ cần nhìn người nam hay người nữ, tự nhiên ở trong này cái tưởng nó khởi sanh, bởi vì tâm định rất là mạnh, là thấy cái gì cũng dơ dáy, ô uế nhấp nhúa. Nhưng mà khi mà định tâm nó mất rồi đó, làm cái chuyện này cũng được. Tâm định tưởng cái gì thì nó xuất hiện ra như vậy, nhưng mà định tâm mà yếu rồi thì tưởng tượng bao nhiêu cũng không thấy gì cả. Thưa thiền sư, con đi bát thấy một cô tiến lại rất gần để cơm vô bát. Thấy cô cúi sát gần quá, tâm bên trong suy nghĩ ôm người này mà hung một cái. Tâm suy nghĩ như vậy, thưa thầy, có phải tưởng tượng không? Nó khởi sanh trong quá khứ, nó khởi sanh trong quá khứ và bây giờ nữa, có phải như vậy không? Tâm mà nó suy nghĩ như vậy là có phải là tâm tưởng không? Đúng ra phải nói là tâm tham ái đang làm việc của nó. Thưa thầy, khi con tâm suy nghĩ như vậy có phải là tưởng tượng không? Nó khởi sanh trong quá khứ và bây giờ nữa có phải như thế không? Thiền sư trả lời, đúng ra phải nói là lúc bấy giờ tâm tham ái đang làm việc của nó. Khi ái có mặt, nó suy mình nghĩ bậy bạ, muốn như vậy, muốn như kia. Mấy thằng điên hễ tâm nghĩ gì là nó hành động theo tức khắc. Đó, mình thấy là mấy người điên là vậy đó. Bởi vì khi mà nó trong tâm này nó suy làm gì, nó làm theo đó. Bởi vậy người ta gọi nó là điên. Nhưng mà là người, đó là người thường thôi, chứ người xuất gia đâu có làm vậy. Vị này hỏi thiền sư vậy. Đó, ông thiền sư nói, thế quý vị thấy không? Cái tâm của mình nó điên khùng vậy đó. Đó, đang đi bát vậy mà nó đòi ôm ta hung. Không làm tầm bậy bạ như vậy đó. Thì mà hễ mà mấy thằng điên á, hễ nó nghĩ sao nó làm vậy đó. Thì vị này mới trả lời là, dạ thưa thầy, dạ đó là người thường thôi, chứ người xuất gia ai đi làm vậy. Thầy thiền sư nói, nhiều ông sư ông cũng khùng điên điên á. Chắc là sư hổ mang á. Tâm rất rất nhanh, nó muốn nghĩ gì thì nó nghĩ. Chịu thua nó, cứ việc duy trì trách nhiệm. Thưa thiền sư, con thấy tâm bên trong nó nhảy ra rất nhanh, giữ nó không kịp, không biết phải làm sao. Nó suy nghĩ gì là chuyện của nó. Thiền sư trả lời, bổn phận của mình là duy trì chánh niệm thôi. Thiền sư chắc, nó rất là nhanh, mau lắm, thấy cái đó nó suy nghĩ liền tức thì. Ông nói, kệ để yên cho nó, chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Bởi vì sao? Bởi vì bên trong mình còn thiền não thì nó nghĩ như vậy à. Bây giờ có một cái bài khác trình năm này cũng nói liên quan đến tâm ái. Thì vị này trình bày cái quan điểm nó hơi khác một chút, và mình thấy rằng đây là một cái điểm mà trong những bài mà nói về ái thì cái bài này rất là đặc biệt này. Thưa thiền sư, hàng ngày đi bát con thường thấy một cô khá trẻ dễ thương ra đặt bát cho các sư. Nhưng hôm nay con không thấy, nhưng hôm nay con thấy khác. Con thấy cô ấy từ trong tâm qua những khái niệm dễ thương, đẹp gái, trẻ trung, mà tâm đã nắm giữ từ lâu về đối tượng. Từ trước giờ thì con cứ nhìn cô gái và con suy nghĩ tâm cô này dễ thương, đẹp như vậy. Nhưng bây giờ con khám phá nó không phải như vậy. Các con nhìn cô gái từ cái tâm này, trong cái tâm này nó có những cái khái niệm đẹp dễ thương rồi, và con đã nắm giữ cái đối tượng đó từ lâu rồi. Bây giờ con nhìn, con họ nhìn người ta mà con thấy ở trong này. Cô gái đẹp không có thực. Từ kinh nghiệm này tâm con không còn muốn nhìn ai, vì tất cả chỉ là một khối thịt xương nắng thành dáng, và tâm tưởng bám vào đó cho là đẹp. Thiền sư trả lời, tham ái tạo dựng nên hình ảnh về một người nữ và nghĩ rằng người ấy đẹp và trẻ, chứ thật ra cô ấy không đẹp như hành giả nghĩ đâu. Tâm phiền não tạo dựng nên những hình ảnh và tâm si mê tin vào những hình ảnh này là thật. Khi mình gặp một đối tượng ở trong này, nó vẽ ra đối tượng như thế nào, đẹp như thế nào, dễ thương như thế nào, rồi một cái tâm khác nó mê mờ, nó tin tưởng vào đó. Tâm của chúng ta như hai tay lường gạt, luôn luôn đi chung với nhau để gạt người ta, để gạt cấm mọi người. Một thằng sẽ nói với bạn những gì nó muốn gạt và nói rất là hay, và thằng kia đứng bên cạnh tán thêm vô nữa, nói qua, nói lại, nói tới, nói lui, nó rất hay và rất ngọt, và cuối cùng bạn nghe theo chúng. Tâm luôn luôn tạo dựng rồi tin vào đó, tạo dựng rồi tin, tin rồi tạo dựng và tin, tạo dựng và tin, và cuối cùng thì toàn bộ tâm ngoan ngoãn làm theo. Tôi muốn biết sự hiểu biết này khởi sanh cho hành giả lúc nào và bao nhiêu lần rồi. Thì sư nói, đấy, quý vị thấy tất cả những gì mà mình nghĩ bên ngoài là đẹp, là tốt, là hay, là giỏi, là vậy, tất cả đó là những cái khái niệm ảo, nó nằm ở trong tâm mình. Và mình giữ chặt vào đó, và khi đối tượng khởi sanh, mình quan sát trong cái này cho mình không nhìn ra ngoài kia. Bởi vì thật sự ngoài kia mình đâu có hiểu gì. Bây giờ thực sự hỏi, vậy cho bây giờ cái sự hiểu biết này nó khởi sanh lúc nào? Và đã bao nhiêu lần rồi? Thiền sư vị này, thiền sinh trả lời, đây là lần đầu tiên con kinh nghiệm như vậy, và cũng xảy ra cách đây 2-3 hôm. Bây giờ thì sao? Sự hiểu biết có trở lại nữa không? Thầy hỏi lại lần nữa, bây giờ thì sao? Sự hiểu biết có trở lại nữa không? Vị thiền sinh này trả lời, khi mới kinh nghiệm thì con nhận ra người mà tâm nghĩ đẹp cũng chỉ là một đống thịt ô uế, và bây giờ cũng thế. Nhưng không biết tương lai con sẽ nghĩ cái gì? Nghĩ tới chuyện quan hệ nam nữ, sao tâm thấy kinh tởm quá? Thiền sư trả lời, trong kinh nghiệm này chúng ta nhận ra đây chỉ là sinh hoạt của tâm. Tâm tạo dựng nên một cái chi đó và một tâm khác tin theo nó vì tâm si. Hành giả mới đến tập thiền thấy và hiểu được sinh hoạt của tâm. Như vậy điều này không có chi sâu sắc và khó hiểu hết. Nó quá đơn giản vì một hành giả mới tập cũng có thể kinh nghiệm được điều này. Tuy nhiên, nếu trước đây hành giả tập theo pháp niệm thân, hành giả sẽ nhận ra rằng những điều tuy đơn giản nhưng mà những vị quán thân thôi không bao giờ hiểu. Tại sao như thế? Đọc lại chỗ này nè. Như vậy điều này có chi sâu sắc đâu, không khó hiểu cả, là bởi vì hành giả là một cái người mới tới tập cũng có thể kinh nghiệm được mà. Kinh nghiệm được rằng là ở ngoài không có gì hết trơn, tất cả là trong này nó tạo nên và mình tin vô đó. Tuy nhiên, nếu trước đây hành giả đã tập theo pháp niệm thân, hành giả sẽ nhận ra rằng những điều tuy đơn giản như mình vừa mới kinh nghiệm thì những vị tập về thân thôi sẽ không bao giờ hiểu điều này. Tại sao như thế? Tại vì họ có quan tâm đâu, có quán tâm đâu mà thấy được sinh hoạt của tâm. Họ cảm nghe không dễ hiểu chút nào, tuy vấn đề, tuy cái chuyện mà kinh nghiệm không có chi là cao siêu hết. Thầy sư nói rằng nếu mà khi mà mình chỉ chú, mình tập vào tâm thôi đó, thì những cái này mặc dù nó đơn giản như vậy nhưng mình sẽ không bao giờ hiểu. Bởi vì một lý do rất là dễ hiểu là tại vì mình có quán tâm đâu mà mình thấy. Nhưng tôi xin nhắc hành giả một điều, đừng coi thường phiền não. Nghĩa là hôm nay bạn thấy, bạn hiểu như vậy đó, nhưng mà bạn đừng có tin tưởng. Bởi vì sự hiểu biết nó chưa có chín mùi. Hôm nay mình có thể hiểu như vậy nhưng mà ngày mai nó sẽ trở ngược lại đó. Vì vậy cái điều tôi nhắc rằng là tiếp tục tu niệm để kinh nghiệm thêm nữa, và nhớ là đừng có quay thân phiền não. Bây giờ có một vị khác nghe như vậy mới thưa với thầy, vị này lúc đầu tưởng mấy người nữ đẹp, sau đó suy nghĩ rằng người này xấu xa ô uế. Như vậy thưa thầy, có phải là do sự tưởng tượng mà ra không? Thiền sư trả lời, đúng ra không phải là thấy ô uế kinh tởm, mà nhận ra đối tượng không phải như mình nghĩ lúc trước. Giống như hồi trước ăn với tâm tham thì thấy ngon, nhưng bây giờ mình chánh niệm thấy nó không còn ngon như mình nghĩ. Hồi trước thấy người ta tâm nói đẹp, 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 nhưng bây giờ thấy không đẹp như trước, chứ không phải xấu xa ô uế. Đó, vị này, một vị thắc mắc nói rằng là hồi trước vị này thấy đẹp, đẹp, bây giờ thấy người ta xấu, xấu xa ô uế. Thiền sư nói là đúng ra là không phải xấu xa ô uế đâu. Bây giờ mình thấy đối tượng như nó là. Hồi trước mình ăn thì đã bị tâm tham, mình thấy ngon, ngon, ngon. Bây giờ mình tâm áp, mình ăn có chánh niệm, có trí tuệ thì nó không ngon như mình nghĩ. Hồi trước thấy người ta tâm nói đẹp đẹp, nhưng bây giờ thấy không đẹp như trước, chứ không phải ô uế. Nếu hành giả thấy xấu xa ô uế là sân, và ngược lại với đẹp là dễ thương, là tham. Nếu hành giả nghĩ rằng đối tượng này bây giờ trở nên xấu xa và ô uế, cái đó là tâm sân. Nó ngược lại với hồi nãy mình, hồi trước mình gặp người ta mình cũng nói đẹp đẹp đẹp. Trí tuệ thì hiểu không có chi đẹp hết và dừng lại đó, cái nhìn bây giờ hoàn toàn khác. Tâm của người bình thường suy nghĩ theo hai thái cực, một là đẹp, hai là xấu. Không đẹp thì xấu, không xấu thì đẹp. Con đường trung đạo tránh hai thái cực này, thấy đối tượng như nó là, không đẹp mà cũng không xấu, hay không có chi tốt hay không có chi xấu hết, người thường không biết. Thì chưa nói người ta thường thường ta cứ hiểu rằng là hễ mà xấu, nếu mà không xấu thì phải đẹp, mà không đẹp thì xấu, không tốt thì phải xấu, không xấu thì phải tốt, nó cứ hai thái cực rồi. Vì vậy người bình thường không có thể hiểu rằng có một cái nhìn trung đạo nữa, và cái này là cái người không tu niệm không biết được. Tâm lý thông thường khi thấy một đối tượng, tâm suy nghĩ ngay đó là đẹp hay xấu. Thì sư trả lời đúng rồi, đây là hai thái cực. Khi tâm xét đoán cho rằng cái gì đó không đẹp, tức thì tâm nghĩ rằng cái đó xấu. Người không tu niệm không biết nhìn theo trung đạo, họ chỉ thấy hai cực mà không hiểu rằng có một cách nhìn thứ ba nữa nằm giữa hai cực này. Đó là lý do khi một hành giả duy trì chánh niệm miên mật trong khi ăn, tham giảm bớt thì sân sanh lên. Ở chỗ này này, người tu niệm không biết nhìn theo trung đạo, họ chỉ thấy hai cực mà không hiểu rằng có một cách nhìn thứ ba nữa nằm giữa hai cực này. Đó là lý do khi một hành giả duy trì chánh niệm miên mật trong khi ăn, bây giờ tâm tham ăn giảm bớt nhưng mà tâm sân sanh lên. Ăn với tham thì thấy ngon, giờ thấy không có chi ngon hết, cho nên vội vã nói rằng là dở và không muốn tiếp tục ăn nữa. Trí tuệ sẽ không ăn với tham, tức là thấy ngon, nhưng ăn vì muốn bảo tồn sức khỏe, tiếp tục ăn để nuôi dưỡng cơ thể chứ không bỏ ăn. Nhiều vị trình cho tôi và nói rằng cứ phải ăn hoài, mệt mỏi quá, không muốn ăn nữa. Thấy mệt mỏi là có được một chút trí tuệ, nhưng không muốn ăn là coi chừng tâm sân đấy. Tâm rất thủ đoạn và mưu mẹo, phải vô cùng cẩn thận. Thiền sư nói rằng là đôi khi có nhiều vị lại trình pháp và nói rằng sao ăn uống cho mệt mỏi quá, có cái thân này phải lo cho nó, ăn uống tắm rửa làm đủ thứ, phải uống thuốc uống men lo cho nó đủ thứ chuyện, mệt mỏi hết sức. Thiền sư nói bây giờ có trí tuệ rồi đấy, thì bây giờ thôi kệ bỏ ngang, thèm ăn nữa mệt quá. Ông nói cái đó là coi chừng tâm sân đó. Tâm rất là thủ đoạn và mưu mẹo, thấy mệt mỏi là có được một chút trí tuệ nhưng không muốn ăn là tâm sân. Vị hành giả đặt câu hỏi, ba hồi nghĩ tốt, bây giờ nghĩ xấu, đó có phải là tưởng không? Tức là trước khi mà thiền sư giải thích cái này thì có một vị hỏi rằng là phải tưởng tượng không? Câu hỏi này rất hay, tuy nhiên đây là chuyện không tránh được đối với một người bình thường. Tâm không có thói quen suy nghĩ theo trung đạo, hoặc xấu, hoặc tốt, hoặc xấu, chứ không có chuyện không tốt, không xấu. Hồi nãy có một vị hỏi rằng, sư này nói rằng, hồi trước suy nghĩ rằng người ta đẹp, bây giờ suy nghĩ người ta xấu, nói như vậy là tưởng tượng phải không? Thì thiền sư trả lời đúng ra là không phải tưởng tượng đâu, mà cái này là tâm, cái trạng thái tâm nó thay đổi rồi, do đó không thấy đẹp như hồi trước nữa thôi. Và cái đây là một cái chuyện tự nhiên, tuy nhiên đây là một cái chuyện không tránh được. Và vị này có nói tiếp sau đó nữa rằng là bây giờ thấy sao mà cái gì cũng dơ dãi ô uế quá, mà ngay cái chuyện mà quan hệ tình dục nó cũng không muốn nữa. Thì đây là một cái chuyện không tránh được đối với một người bình thường. Tâm không có thói quen suy nghĩ theo trung đạo, hoặc xấu hoặc tốt, chứ không có cái chuyện mà lưng chừng chính giữa, không xấu không tốt. Vì vậy khi cảm nhận ra rằng là những cái gì mà mình nghĩ về đối tượng là ở trong tâm của mình thôi, thì tự nhiên thấy đối tượng không còn đẹp nữa, thế chỉ là một cái khối thịt đầy ô uế. Mà ông thiền sư nói mình, nếu mình hiểu như vậy tức là mình có tâm sân đấy. Thật ra mình cái trí tuệ sẽ nói rằng nó như thế này, nó như sao mình thấy như vậy, không tốt mà không đẹp, không tốt mà không xấu. Bây giờ có một vị hành giả khác hỏi, thưa thầy, nếu đã hiểu được như vậy, hiểu được như vị hành giả trình lúc đầu, tức là nhìn người khác phái qua những khái niệm tạo dựng trong tâm, nếu gặp người đẹp hơn cô kia thì tâm còn tư duy như vậy nữa không? Vị này đặt ra một cái câu hỏi rằng là bây giờ thấy cái cô đó thì nghĩ như vậy đó, nhưng mà nếu mà thấy cô khác đẹp hơn thì cái tâm làm sao? Thiền sư nói thử đi thì thấy. Đây là thử thách lớn xem mình đã hiểu tới đâu rồi. Tuy nhiên đây là sự khởi đầu của trí tuệ, và hành giả phải làm sao cho duy trì sự hiểu biết để cho nó càng lúc càng lớn. Vị này nói rằng là bây giờ đã gặp đối tượng đó, mình nói là xấu xa là uế được rồi vậy đó, nhưng mà nếu mà gặp một người đẹp hơn thì sao? Thiền sư nói thử đi thì biết ạ. Nhưng mà ít ra hiểu được như vậy rồi, thấy được như vậy rồi là một cái, cũng là một điểm son đó. Tuy nhiên đây là sự khởi đầu của trí tuệ, và hành giả phải làm sao duy trì sự hiểu biết để cho nó càng lúc càng lớn. Khi trí tuệ đã đủ thì nó có khả năng xử lý những trường hợp khó khăn hơn. Nghĩa là những trường hợp thấy một cái người mà quá đẹp đi, tâm nó có thể xử lý được, bởi vì trí tuệ bây giờ đã mạnh rồi. Còn mà cái chuyện mà bây giờ mình mới hiểu một chút, mình gặp một đối tượng mà đẹp hơn, mình không biết chắc chắn. Thiền sư nói thử đi thì biết. Thưa thầy, vị hành giả trình từ lúc đầu, vị hành giả lúc đầu mới thưa lại với thầy. Cái vị mà thưa nói rằng là con thấy một cái cô gái qua cái khái niệm của con đó. Thì vị này nói rằng thưa thầy, theo con thấy nếu mình chưa kinh nghiệm, tức là thấy người ta đẹp dễ thương do tâm mình tạo dựng nên, thì sẽ nhìn thẳng vào đối tượng để rồi ái sẽ khởi sanh, vẽ vời diễn giảng và chúng ta chạy theo nó. Nghĩa là từ trước giờ mình chưa bao giờ kinh nghiệm cái gì hết. Hễ mình thấy người khác phái là tự nhiên tâm ái nó khởi sanh và tâm ái nó diễn trong này, nói người ta đẹp, người ta dễ thương. Ngược lại khi mình đã có một lần kinh nghiệm, tức là một lần mình đã thấy rằng không có một người nào ở bên ngoài dễ thương hết, chỉ đây là những khái niệm được tạo dựng trong tâm của mình, thì không theo đối tượng nữa mà nhìn vô tâm tham ái, tham ái sẽ không sanh lên. Thiền sư trả lời, dĩ nhiên nếu hành giả biết nhìn tâm và hiểu rõ tất cả đều do tâm vẽ ra thì sẽ biết cách xử lý ái. Hãy cố gắng luôn luôn canh chừng tâm, quan sát thêm nữa sẽ hiểu. Các vị này nói rằng là hễ khi một lần mà mình đã hiểu rồi đó thì mình sẽ không có bị nó lôi chạy theo đối tượng để rồi tâm ái nó khởi sanh nữa. Nhưng mà thiền sư nói rằng đúng rồi, nói như vậy rất là đúng, nhưng mà phải ráng nhìn tâm nữa nè. Nếu mà hành giả biết nhìn tâm sẽ hiểu rõ tất cả đều do tâm vẽ ra thì sẽ biết cách xử lý ái. Hãy cố gắng luôn luôn canh chừng tâm, quan sát thêm nữa thì sẽ hiểu. Một vị khác hỏi, tại sao mình không suy nghĩ rằng cô này trẻ đẹp nhưng rồi trong tương lai cô sẽ già đua xấu xí, khi so sánh như thế thì ái làm sao mà lên được? Có một vị chen vô và hỏi nữa, tại sao mình không tư duy? Mình nói người ta trẻ đẹp như thế này rồi, rồi bữa nào người ta cũng già cả rồi, lụng cụm rồi cũng dơ giấy nhấp nhúa thôi, cũng đâu còn chỉ đẹp nữa đâu. Thì thực sự nói, khi bạn nói già hay trẻ, bạn đang sử dụng những khái niệm tục đế. Nếu nắm bắt khái niệm già trẻ xấu đẹp thì sẽ đưa mình đến tham sân. Trẻ mình ham thích, già mình ghét bỏ, nghĩ tới già nua xấu xí ái không lên, nhưng sẽ thay vô đó bằng tham sân. Thì đọc lại chỗ này, khi bạn nói già hay trẻ, bạn đang sử dụng những khái niệm tục đế. Nếu nắm bắt khái niệm già trẻ xấu đẹp thì sẽ đưa đến tham và sân. Hễ người này trẻ thì mình ham thích, mà hễ người này già thì mình ghét bỏ, nghĩ tới già nua xấu xí ái không lên nữa, nhưng thay vô đó bằng cái tâm sân. Ngược lại nếu hành giả quan sát được tâm sẽ hiểu rõ bản chất của nó và không bị tham dục lôi đi. Thiền sư không khuyến khích những cái loại mà tư duy như vậy, bởi vì nó tạm thời thôi. Hễ mà suy nghĩ được điều này thì nó suy nghĩ được ngược trở lại, và nó thế vào cái tham bằng cái sân mà thôi. Vì vậy cái điều tốt nhất của hành giả thiền tứ niệm xứ là phải quan sát tâm hoài, hiểu rõ bản chất của nó rồi thì sẽ không bị tâm ái nó đi theo. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát và hiểu cái gì đây này. Đó là một cái câu mà người ta đặt với thầy năm 2006. Bây giờ con quan sát tâm ái để con hiểu cái gì? Thay vì nói rằng là cứ quan sát đi để tiếp tục hiểu nữa, thì thầy, tại vì cái cô này mới tới, cho đó thiền sư nói, khi quan sát nhiều lần, thế nào là quan sát để học và hiểu, để trí tuệ khởi sanh liên quan tới vấn đề tâm ái? Quan sát để học và hiểu cái gì? Hiểu rằng ái không phải là mình. Khi có điều kiện nó khởi sanh không phải mình không xử lý trong này được. Mình đâu có muốn, mình đi bác mà, mình đi khất thực mà tự nhiên thập đối tượng, tự nhiên ái nó khởi sanh. Điều đó có nghĩa là ái không phải của mình. Cái vị mà hỏi câu này là một người nữ. Thì vị này nói rằng là khi ái nó khởi sanh lên mạnh quá, con phải điểm mặt nó, con không cho nó khởi sanh lên. Thiền sư nói nó có phải của mình đâu mà điểm mặt. Điểm mặt là cũng giống xỉ vô đó, coi chừng mày nghe người ta thấy rồi đó, là cũng rùng vậy đó, nó đâu có ngán gì mình. Bởi vì nó không phải của mình. Thứ nhất, ái không phải là mình. Nó là một hiện tượng tự nhiên, khi tham ở trong tâm vẫn còn hay trí tuệ chưa đủ. Chuyện này là chuyện tự nhiên thôi. Bị tham ái nó còn quá nhiều trong tâm của mình, vì vậy khi gặp đối tượng thì tự nhiên ở ngoài này nó bung lên. Khi nó có mặt, thân và tâm chúng ta thế nào? Bạn cảm nhận thế nào khi ái có mặt? Bạn có thấy điều đó không? Cái này là bạn phải quan sát rồi bạn hiểu thôi. Và cuối cùng, nó thường còn hay vô thường? Để sẽ đọc lại chỗ này. Thế nào là quan sát để học và hiểu, tức là có trí tuệ khác sanh liên quan tới vấn đề tâm ái? Ái có phải là của mình không? Nó là một hiện tự nhiên, khi bạn trong tâm của bạn nó vẫn còn tham dục quá nhiều. Khi nó có mặt, bạn cảm thấy như thế nào? Và nó thường còn hay vô thường? Khi duy trì chánh niệm sẽ thấy mọi khía cạnh của đối tượng và rồi hiểu nó sinh hoạt như thế nào. Thật sự chỉ khuyên khích là mình nên duy trì chánh niệm để thấy được mọi khía cạnh của đối tượng và từ đó mình sẽ hiểu. Đây là hai cái bài pháp mà thiền sư dạy về vấn đề tâm ái cho năm này. Đây có một bài pháp khác nữa, cũng là nói về vấn đề ái và liên quan tới vấn đề vợ chồng, mà thiền sư thì đã nói từ năm 2008. Và trong cái bài pháp này khi đọc lên rằng là rất là nhiều người đồng ý và không đồng ý. Và sư xin đọc trước một bài thiền pháp bên tăng, tới một bài thiền pháp bên niệm. Con đang đi kinh hành, gặp một hành giả là một cô tu nữ. Con cười và cô ấy cười lại. Qua khỏi người tu, qua khỏi người ta, tâm con bắt đầu suy nghĩ: hồi nãy tại sao mình không khen thêm một câu nữa, rằng sao bây giờ thấy cô trẻ và vui tươi quá hơn trước. Tức thì một câu hỏi nhảy ra trong tâm: cái gì thúc mày hỏi như thế? Biết rằng do ái xúi cho nên mới nghĩ như vậy, con tự nhắc: lần sau nếu có ý muốn khen người khác, khen người khác phái của mình phải cẩn thận đấy. Con sẽ nhận ra bắt đầu từ lúc này là khi mà con khen ai là do tâm ái khởi sanh. Thiền sư trả lời: đây là một kinh nghiệm rất hay. Và vị này trình tiếp: khi ái sanh lên, con cảm nhận thọ cũng phát khởi trong thân và tâm. Đôi khi có đối tượng, nhưng đôi khi không có đối tượng xuất hiện trước mặt. Khi ái sanh lên, cảm nhận thọ cũng phát khởi trong thân và tâm. Đó, thầy bây giờ hồi nãy thiền sư mới hỏi rằng là khi ái sanh khởi bạn cảm nhận như thế nào. Và vị này khi mà trình với sư biết trong tập nói với sư là nói khi mà ái sanh lên thì cảm thọ nó rất là chấn động. Nhưng mà không phải là có đối tượng trước mặt đâu, khi không có nữa, ngồi khơi khơi vậy đối tượng cũng khanh lên, cũng làm tâm con chấn động nữa. Thiền sư nói tâm suy nghĩ tưởng trở lại là đối tượng. Bây giờ tâm nó suy nghĩ, nó tưởng trở lại, như vậy bây giờ nó cũng đối tượng đấy, chứ không thể nó bảo là không có đối tượng. Nếu có đối tượng trước mặt ai khởi sanh, vị này nói vậy. Nhưng bây giờ không có đối tượng trước mặt, ai vẫn khởi sanh đi như thường. Nhưng mà thiền sư dẫn rằng là khi mình tưởng, mình suy nghĩ trở lại về người ta, cái đó là đối tượng đấy. Tưởng trở lại là đối tượng. Vậy ái phát sanh do đối tượng ở ngoài, khi mình gặp một người khác phái, hay ở trong tâm, khi mình nhớ lại tướng mạo của người, hoặc của người mà mình đã dịp gặp, hoặc tâm tự đặt ra một câu chuyện liên quan tới người này. Như vậy tức là có hai trường hợp: một là cái người đó có mặt trước mặt mình, hai nữa là mình nhớ lại người này, mình đã có dịp gặp rồi, mình có lại người này rồi, hoặc giả là mình tự nhiên không ra xịn lên cái câu chuyện. Và cái này là thôi đấy, thiền sư nói nó mất hết giờ này qua giờ kia rất là nhanh lắm. Nó ngồi đó nó suy nghĩ, lát nó kém mình đi tiếng đồng hồ qua cái vụ hồi nào ngay. Cái thứ hai là pháp cảnh là đối tượng của thức. Thưa thiền sư, ai này có sẵn từ khi mình mới sanh ra, lớn lên và cho tới lúc già, có phải như vậy không? Đúng thế, phải thêm một chút nữa. Và khi chết nó còn theo chúng ta và đi tái sanh nữa. Ái này có sẵn từ khi mới sanh lên, sanh ra, lớn lên và lúc và già, có phải như vậy không? Phải, mà phải thêm nữa. Nó sẽ đi theo chúng ta cho đến nó sẽ, và khi chết nó thể theo chúng ta và đi tái sanh. Ái không bao giờ già cả. Người ta nghĩ một cách sai lầm là phiền não xuất hiện vì mình muốn cái này cái nọ. Trong thực tế muốn là thiếu trí tuệ, tự nó là phiền não, và phiền não đến do sự thiếu hiểu biết. Khi không có chánh niệm và trí tuệ, tâm người ta dễ bị đối tượng lôi đi và phát sanh phiền não. Thưa thiền sư, khi tâm suy nghĩ chuyện gì nên đặt câu hỏi tại sao suy nghĩ như thế, làm như vậy có được không? Làm như vậy rất đúng. Khi tâm suy nghĩ bất cứ cái gì, tốt hay xấu, nên hay không nên, hành giả chánh niệm đừng phản ứng với sự suy nghĩ. Thiền sư nhắc nhở như vậy đó, thì tâm nó suy nghĩ cái gì để yên cho nó suy nghĩ đó, mình chỉ duy trì chánh niệm cho mình, không có làm gì được đâu. Đó là một vị bên nam. Bây giờ quý vị nghe cái vị bên nữ trình này. Thưa thầy, con có thể nguyện xin được xa lánh sự yêu thương nam nữ hay không? Bây giờ con tu này, con xuất gia là con nguyện này, con này xuất gia nguyện rằng thôi đủ rồi, từ này về sau cho tôi đừng có đụng tới chuyện yêu thương nam nữ nữa. Bởi vì sao? Có nhiều người một khi đã vướng vô đó rồi thì thầy ơi, quá nhiều hệ lụy, đau khổ, phiền não. Vì vậy con bây giờ con tu rồi, con nguyện cho con bây giờ đừng có đụng tới đó nữa, ớn quá là ớn. Thì sư trả lời: xa lánh tánh né là điều không tốt chút nào. Nguyên tắc của sự thực hành pháp bảo là nhìn tâm, giữ cho tâm được quân bình, chứ không tránh né đối tượng bên ngoài. Người tu hành lấy đối tượng làm phương tiện, giúp tâm mình trưởng thành. Thưa thầy, còn vấn đề tương quan tình dục, tức là quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng thì sao? Bởi vì cái vị này chắc có lẽ là cũng đã có gia đình rồi nên hỏi thầy như vậy. Thông thường người chồng đóng vai chủ động trong quan hệ này, không có ái đằng sau, người nam không thể nào quan hệ tình dục với người nữ được. Do đó vấn đề sẽ dễ dàng hơn đối với người vợ hơn là người chồng. Người vợ có thể duy trì chánh niệm trong khi quan hệ, nhưng với người chồng thì rất khó. Tuy nhiên theo ý tôi cũng có thấy được như thường. Thì thiền sư thường nói rằng người nữ ở vai trò thụ động, người nam ở vai trò năng động. Và cái người nam không thể gần gũi với người nữ được nếu mà không bị thúc giục với tâm ái, còn người nữ không sao hết. Vợ chồng sống đời cư sĩ, giới không cấm chuyện quan hệ tình dục, năm giới dạy đừng tà dâm thôi. Những đệ tử của Phật sống đời cư sĩ tu hành vẫn giác ngộ như người xuất gia, và họ luôn luôn duy trì sự tu niệm. Vị này khi mà hỏi như vậy tức là rất sợ cái vấn đề quan hệ tình dục. Vì vậy mà hỏi với thầy bây giờ quan hệ tình dục làm sao đây? Thì thiền sư nói rằng là nếu mà một là người nữ thì ở cái vai thụ động mà thôi, có thể tu được. Và sau này thầy kể một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề đó. Còn tới với người nam thì rất là khó khăn. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể làm được. Và thầy nói từ cái kinh nghiệm của thầy. Thầy nói rằng là khi mà tôi còn cư sĩ đó, mà tôi ăn nằm với bà xã tôi cũng duy trì được trách nhiệm. Bạn thấy không, tham dục và tham ăn khác nhau cái chi đấy? Tham dục và tham ăn khác nhau cái gì? Không khác nhau cái gì hết. Thưa thiền sư, một đôi khi tâm con quá yếu cho nên con bị phiền não lôi đi. Nghĩa là trong cái đời sống vợ chồng đó, đôi khi tâm phiền não nó mạnh quá, do đó nó lôi con đi, con không có xử lý được. Thiền sư trả lời, tâm yếu mình phải làm sao cho nó tâm trở nên hùng mạnh. Mình nói tâm tôi yếu, đôi lúc tôi thiếu bình tĩnh, bị người ta lôi đi. Vậy phải làm cái gì để cho tâm mình mạnh lên đây? Người ta lôi mình, người ta là đối tượng bên ngoài, tâm mình bên trong mới quan trọng. Một đôi khi mình người thấy người mình ghê tởm, mình muốn xa lánh, nhưng lúc khác mình thương họ. Cái này nghĩa là sao? Là tất cả đều do tâm bên trong chứ không phải đối tượng bên ngoài. Cái các vị nào mà tới mà thưa với tình pháp với thầy mà nói tại người ta cứ là phiền não quá người ta lôi, mình chưa nói không phải đâu. Tại mình tu chưa đủ mạnh, do đó bên ngoài đối tượng mới lôi mình đi. Còn mình tu chưa mạnh đi thì là đối tượng bên ngoài dù bao nhiêu cũng không lôi mình đi được. Bởi vì sao mình thấy này, đôi khi mình gặp đối tượng thì mình ghét bỏ, mình muốn ghê tởm, mình muốn xa lánh. Nhưng mà lúc khác thì tâm mình đã thay đổi rồi. Mình gặp người ta mình thương, mình muốn tới gần gũi người ta. Đừng tránh né ai hay cái gì, mình hễ cái gì mà mình càng tránh là mình càng gặp. Việt Nam nói là tránh cỏ dừa là ưa gặp cỏ dừa là vậy đó. Ông dặn đừng có tránh ai đâu. Hãy tránh, càng tránh né thì sẽ càng gặp. Tôi thấy có một hành giả nữ người Đại Hàn. Cô này đã tu tập một thời gian rất chánh niệm khi làm chuyện ái ân với người chồng. Cô này tới trình pháp cho tôi nói rằng là trong khi mà con quan hệ với người chồng của con vẫn duy trì được chánh niệm. Cô này đã tu tập một thời gian lâu rồi. Cô ta rất chánh niệm cho nên ông chồng bực lắm và thường cắt gỏng rằng ngủ với bà như ngủ với xác chết hay là làm tình với khúc cây, nhưng chẳng có gì thích thú hết rồi. Cô này duy trì chánh niệm trong khi mà quan hệ tình dục với ông chồng. Cô này chỉ làm bổn phận của một người vợ, không hồ hởi phấn khởi tham dự vào chuyện ấy như những người khác. Cô chấp nhận không đối kháng, không trốn tránh, tu và thiền tập lúc quan hệ với người chồng. Khó giữ hả quý vị ha? Cái gì đang xảy ra một cách tự nhiên, đừng làm ngược lại, hãy thuận theo nó, sống với nó. Và nếu có trí tuệ, chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học. Điều quan trọng là bạn có muốn phát huy trí tuệ hay không. Nếu có chánh niệm tỉnh giác, chúng ta sẽ gặt hái được nhiều bài học quý giá. Hãy chánh niệm một cách thông minh. Tôi thường nhắc chánh niệm một cách thông minh. Vậy chánh niệm một cách thông minh là sao? Đó là tự nhắc rằng đối tượng là những hiện tượng tự nhiên, đối tượng phát sanh tâm hay biết, không có ai trong này cả, và cái đó là chánh kiến. Muốn thật sự hiểu mối tương quan nhân cả giữa đối tượng và tâm, không phải chỉ riêng trong sự liên hệ về vấn đề tình dục, mà với người khác phái, mà trong khi làm bất cứ cái gì phải có chánh niệm, có trí tuệ rồi hãy làm. Cố gắng duy trì chánh niệm liên tục, tâm bén nhạy và tỉnh táo, bạn sẽ làm mọi chuyện một cách rất là tốt đẹp. Thưa thần sư, con vẫn chưa sáng tỏ ở điểm thầy nói rằng tại sao người đàn bà có thể duy trì chánh niệm trong khi ăn ở với người chồng như trường hợp người đại hàng, trong khi người đàn ông không có làm được. Tôi vẫn chưa hiểu, ông phải giải thích lại cho tôi. Tại sao người nữ thì có thể làm được mà đàn ông thì khó quá? Người đàn ông chỉ có thể làm được, người đàn ông chỉ có thể quan hệ tình dục nếu họ được bị tâm tham thúc đẩy, không có ái khi trở nên bất lực. Có chánh niệm, có trí tuệ thì ái biến mất, không thể làm tròn bổn phận của người chồng được. Nếu mà là người chồng thì rất là khó khăn. Tôi đã gặp những cặp nếu mà không làm tròn bổn phận thì như vậy sẽ gặp khó khăn trong cái vấn đề sinh sống với nhau, phải không? Thường sư nói tôi đã gặp những cặp vợ chồng biết tu, họ sống với nhau khá hạnh phúc dù họ không có quan hệ gì cả. Tình dục đâu phải là điều kiện duy nhất tạo hạnh phúc trong đời sống vợ chồng. Khi nói rằng hãy duy trì chánh niệm rồi quan hệ, điều này chỉ đúng nếu được giải thích như tôi vừa trình bày. Nghĩa là thiền sư nói rằng cái người tu niệm duy trì chánh niệm trong khi mà mình quan hệ với người khác phái, điều này có nghĩa là họ hết lòng làm điều đó đó, chứ không phải là cứ nói rằng là ô khó tôi làm cũng được, mà phải hết lòng mới làm được. Nếu cả hai vợ và chồng đều tham dự một cách tích cực vào việc này, tâm họ ô nhiễm và không có chánh niệm tỉnh giác được đâu. Thưa thiền sư, con nghĩ rằng hễ mình đã thương ai rồi, thương người ta thì phải chấp nhận trả nợ cho người ta. Muốn tu lắm mà như vậy, thương ta rồi bây giờ phải chấp nhận trả nợ. Ông thầy thiền sư nói ôi, tư duy như đây là một cái hình thức tư duy rất là điên rồ. Tư duy như vậy rất là điên rồ. Có thể người đàn ông sẽ sử dụng nó như là phương tiện để buộc người đàn bà làm nô lệ. Bởi vì sao? Bà mắc nợ tôi thì bà phải phục dịch trả nợ, mắc mới gì mà than thở. Ông nói đừng tư duy như vậy. Mình tư duy như vậy tức là mình tạo điều kiện cho người đàn ông họ dùng cái phương tiện này để họ bắt mình, họ áp buộc mình. Bởi vì bà mắc nợ rồi thì phải phục dịch, phải trả nợ, đừng có than thở. Mỗi người trong chúng ta đều có những nghiệp cũ đã tạo lúc trước, dù là độc thân hay lập gia đình. Không ai nợ ai cả, nghĩ rằng lấy người ta là mắc nợ họ nên phải trả. Tâm người này rất yếu và mùi lược, yếu lắm rồi đấy. Những tư tưởng sai lầm này xuất phát từ nhiều truyền thống khác nhau, trong đó có truyền thống Việt Nam, truyền thống Trung Quốc, Ấn Độ, vân vân. Như ý muốn sống thật lâu của người Tàu, trường sanh bất tử, đó là ông thầy nói, đó là cái đương khùng. Cái chuyện mà hễ mà mình đã lấy ai rồi thì mình phải trả nợ cho người ta, ông thầy thật sự nói cái đó là điên khùng. Và cái này nó xuất phát từ những cái nền văn hóa như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ. Đây là một ý nghĩ điên rồ vì sẽ không bao giờ thực hiện được. Và động lực thúc đẩy là do tâm tham. Mình tu, mình muốn tu nên quyết định chấm dứt đời sống vợ chồng, có nên không? Ý kiến này cũng không đúng chút nào. Thiền sư trả lời như vậy đó. Ý kiến này cũng không đúng chút nào. Người ta có thể sống đời tại gia cư sĩ nhưng vun bồi và phát triển rất nhiều phẩm tánh. Nhiều người vì những trục trặc đau khổ trong đời sống tình cảm cho nên không thấy những khía cạnh tốt đẹp tích cực của đời sống gia đình. Nhìn đâu họ cũng thấy phiền não, khó khăn. Họ nhìn toàn với tâm sân. Thiền sư nói rằng là có nhiều người đó họ bỏ gia đình, họ không có muốn ở trong gia đình nữa bởi vì họ gặp nhiều khó khăn quá. Họ bực bội, họ sân hận. Vì sao? Bởi vì trong cái đời sống gia đình nó gặp nhiều cái hệ lụy quá. Và từ đó họ mang cái mặc cảm như vậy. Họ mang cái ấn tượng là hễ mà sống đời sống trong đời sống gia đình tại gia cư sĩ là phiền não. Ngược lại, người giữ được tâm xã khi sống trong gia đình, họ rất sáng suốt để biết phải làm cái gì cho họ và cho những người thân xung quanh. Năm ngoái có một vị hỏi thầy rằng là tại sao mà thầy xuất gia? Thầy xuất gia là bởi vì thầy ngán cái cảnh gia đình phải không? Thầy sư trả lời không, tôi không có ngán cái gì hết trơn đó. Nhưng mà đức tin lúc bây giờ của tôi nó Phật pháp rất là mạnh, nhất là pháp hành. Và tôi nghĩ rằng là khi mà tôi vào mà tôi xuất gia đó thì là nó sẽ tạo điều kiện cho tôi đào sâu trong pháp hành nữa. Xin nói như vậy, tôi không bao giờ ngán ngẩm gì cái đời sống tại gia cư sĩ hết. Tại vì tôi muốn đi xuất gia là tại vì tôi nghĩ rằng là đời sống xuất gia nó đem được cho sự sợ lạc. Nhưng mà một cái điểm khác nữa, thiền sư nói rằng Một lý do khác mà làm cho thiền sư này xuất gia là bởi vì tôi và bà xã tôi đó, càng ngày hai người nó có cái sự, cái tâm tư nó đi cách xa nhau. Tôi thì luôn luôn nghĩ tới chuyện tu niệm, tôi luôn luôn nghĩ tới Phật pháp, tâm của tôi suy tưởng về Phật pháp, suy tưởng về sự tu niệm. Còn vợ tôi thì buôn bán làm ăn, cơm gạo áo tiền. Tụi tôi ở rất là gần nhau nhưng mà hai cái tâm nó đi cách xa nhau. Thành ra tôi mới tự hỏi, bây giờ mình tiếp tục sống mình có đem lại cái sự an vui gì được không? Hoàn toàn không. Đó là một trong những lý do mà ông nói rằng là ông đi xuất gia. Nhưng mà rồi người ta hỏi ông trở lại, bây giờ nếu nhưng mà vì một lý do nào đó mà thầy cũng xuất gia, rồi thầy trở về lại đời sống tại gia cư sĩ, thầy nghĩ sao? Ông nói nếu mà về thì về thôi chứ có sao đâu. Thầy không ngán à? Ông nói sao ngán? Có chi đâu ngán. Chuyện gì cần làm thì mình làm, có vậy thôi. Và ông nói rất là đơn giản, nếu mà mình có tu, mình có chánh niệm, mình có trí tuệ, mình sẽ hiểu cái gì cần làm và nên làm. Hồi xưa tôi sống trong gia đình của tôi làm nhiều cái mà bây giờ tôi suy nghĩ rằng là nó mất quân bình rồi. Hồi đó tôi mới tu, tôi hăng hái quá, do đó mất quân bình. Bây giờ với cái sự tu niệm và với cái sự chín mùi, với sự mà trưởng thành của tâm, tôi sẽ trở về sống trong gia đình và tôi sẽ sống rất là hạnh phúc. Là bởi vì tôi thấy cái gì cần làm và cái gì nên tránh. Điều tôi có thể khuyên, để kết luận cái bài này thầy nói, điều tôi có thể khuyên, ai chưa lập gia đình xin đừng tính tới chuyện này. Người nào có vợ có chồng con cái phải trống và làm tròn bổn phận của mình. Nếu vị nào mà chưa lập gia đình thì thôi tránh ra. Mà người nào mà đã lập gia đình rồi mà có vợ có chồng có con có cái, phải sống, phải làm tròn bổn phận của mình. Và một chỗ khác thầy có nói rằng nhiều người không hoan hỷ với đời sống cư sĩ, cứ đoài bỏ vợ con đi tu. Tôi nhắc những vị này rồi, bày cái của nợ ra phải ráng mà dẹp. Không ai dẹp cho mình đâu. Ông bày cho đã đó rồi đừng bỏ đi tu. Không có được, phải ở đó mà dẹp cho xong rồi thì muốn tu hành gì thì tu. Còn ai chưa bày thì đừng có bày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.